Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 2 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu về tiểu sử chân phước của lòng bác ái sắp được tuyên phong hiển thánh vào tháng 10. Chân phước Maria Caterina Kasper. Tiếp đến Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Đức Thánh Cha kêu gọi các hội giáo hoàng truyền giáo và các tín hữu tích cực chuẩn bị cho tháng truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 năm tới. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 1 tháng 6 dành cho 120 vị giám đốc toàn quốc, các hội giáo hoàng truyền giáo về Roma tham dự đại hội thường niên từ ngày 28 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài ấn định tháng truyền giáo là để giúp các hội giáo hoàng truyền giáo mở rộng quan tâm và chân trời hoạt động, và tránh nguy cơ chỉ thu hẹp các công tác vào việc lạc quyên, phân phối và quản trị các tài khoản giúp đỡ các miền truyền giáo. Sáng kiến này cũng nhắm giúp các hội giáo hoàng truyền giáo sống sự hiệp thông mạnh mẽ, sự cộng tác và nâng đỡ nhau. Đức Thánh Cha nói thêm, nếu sự canh tân là đích thực, có tinh thần sáng tạo và hiệu năng, thì việc cải tổ các hội giáo hoàng truyền giáo sẽ là một sự tái tạo, gia tăng phẩm chất theo những đòi hỏi của tin mừng. Đây không phải chỉ là đổi mới những điều cũ, nhưng là để Chúa Thánh Linh kiến tạo điều mới mẻ. Anh chị em đừng sợ những điều mới mẻ đến từ Chúa chịu đóng đinh và sống lại. Hãy có tinh thần táo bạo và can đảm trong sứ mạng truyền giáo, cộng tác với Chúa Thánh Linh, luôn luôn trong tinh thần hiệp thông với giáo hội của Chúa Kitô.
Vatican, ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Henrik Hoser, người Ba Lan, làm Thánh Cha Tông Tòa với sư vụ đặc biệt tại giáo xứ Medjugorje vô thời hạn và tùy ý tòa thánh. Đức Cha Hoser là Tổng Giám mục hồi hưu của giáo phận Warsawa Praga, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào sứ vụ này ngày 11 tháng 2 năm ngoái và đã kết thúc sứ mạng cách đây vài tháng. Nay Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài tiếp tục sứ mạng này vô thời hạn. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết đây là một trách vụ hoàn toàn có tính chất mục vụ, với mục đích bảo đảm một sự đồng hành liên tục và ổn định cho cộng đoàn giáo xứ Medjugorje, cũng gọi là Mễ Du, và cho các tín hữu đến hành hương tại đây cần được một sự săn sóc đặc biệt. Cho đến nay tòa thánh chưa nhìn nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra hoặc thị kiến tại đây, kể từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, nhưng mỗi năm có tới 2 triệu 500 ngàn tín hữu đến hành hương. Số người xưng tội cũng rất đông đảo. Trong số 6 thiếu niên công giáo Croat ban đầu, hiện nay một vài người vẫn nói mình được thấy Đức Mẹ đều đặn. Các giám mục giáo phận Mostar sở tại cũng như các vị thuộc Hội đồng Giám mục Bosnia không nhìn nhận tính chất siêu nhiên của các biến cố này. Nhưng các cha dòng Francisco coi sóc giáo xứ Mễ Du xác quyết về sự hiện ra. Qua việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Hoser làm Thanh Cha Tông Tòa vô thời hạn, tòa thánh muốn giúp điều hành vấn đề tại đây để giúp các tín hữu có thể lắng nghe lời Chúa, cử hành các bí tích và sống kinh nghiệm đức tin đích thực. Với quyết định bổ nhiệm trên đây, giáo xứ Mễ Du trực thuộc tòa thánh và không còn thuộc quyền Đức Giám mục giáo phận Mostar sở tại. Đức Tổng Giám mục Hoser sẽ cư ngụ ngay tại Mễ Du. Hiện nay chỉ có các cuộc hành hương với tư cách riêng được thực hiện tại Mễ Du.
Vatican, từ hôm qua mùng 1 đến Chủ nhật mùng 3 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha gặp một nhóm thứ hai các nạn nhân của linh mục Fernando Caradima và các đồ đệ của linh mục này tại giáo xứ Thánh Tâm Chúa Quan Phòng ở Chile. Linh mục Caradima đã lạm dụng nhiều người trẻ và đã bị kết án tù chung thân. Hành động của linh mục này đã tạo nên sự căng đan lớn đang khuynh đảo giáo hội tại Chile. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong số những nạn nhân thuộc nhóm thứ hai này có 5 linh mục, nạn nhân những vụ lạm dụng quyền bính, lương tâm và tính dục. Cùng đi với 5 linh mục, có 2 linh mục đã giúp các nạn nhân về pháp lý và tinh thần và 2 giáo dân khác. Tất cả cứ ngụ tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Phần lớn những người vừa nói đã tham gia các cuộc gặp gỡ trong sứ mạng đặc biệt do Đức Tổng giám mục Scicluna người Malta thực hiện theo sự ủy thác của Đức Thánh Cha hồi tháng 2 năm nay với sự cộng tác của Đức ông Jordi Bertomer người Tây Ban Nha, nhân viên của Bộ Giáo lý Đức tin. Mặt khác, để tiếp tục tiến trình đền bù và chữa lành các nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục, trong những ngày tới đây, Đức Tổng giám mục Scicluna và Đức ông Jordi Bertomer được Đức Thánh Cha gửi trở lại Chile với sứ mạng tại giáo phận Osono do Đức Cha Juan Barros làm giám mục và nơi có nhiều vấn đề đang cần được giải quyết. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gửi đến Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile một thư do đích thân Ngài soạn thảo và gửi toàn thể dân Chúa như Ngài đã hứa với các giám mục Chile.
Lá thư dài 8 trang được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Chile, trong đó Đức Thánh Cha xác định tiếng kêu của các nạn nhân bị lạm dụng tính dục và Ngài tái cảm ơn các nạn nhân vì sự kiên trì và can đảm của họ. Bây giờ là thời kỳ lắng nghe và phân định để tìm ra những giải pháp cho những gương mù, gương xấu, không phải bằng những chiến lược hoàn toàn là giữ gìn, tuy cần thiết nhưng không đủ, trái lại bằng tất cả những phương tiện cần thiết để có thể nắm bắt vấn đề trong sự phức tạp của chúng. Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng vấn đề lạm dụng tính dục, lạm dụng quyền bính và lương tâm ở Chile không chỉ thu hẹp trong một số trường hợp giới hạn, nhưng là một căn bệnh sâu đậm, trầm trọng gắn liền với quan niệm giáo hội theo chiều hướng giáo sĩ trị. Những vấn đề đó không thể khắc phục được nếu không có sự cộng tác của tất cả mọi người. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Chile khi công bố lá thư trên đây đã bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với sứ vụ của đấng kế vị Thánh Phêrô đã soi sáng và hướng dẫn tình trạng giáo hội ở Chile. Các giám mục kêu gọi các tín hữu hãy đón nhận những lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong lá thư gửi dân Chúa.
Vatican, hôm qua mùng 1 tháng 6, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố văn kiện mới về thể thao với tựa đề Cố gắng hết mình, viễn tượng Kitô về thể thao và con người. Văn kiện gồm 5 chương, dài tổng cộng 50 trang, được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh do Đức Hồng Y Bộ trưởng Kevin Farrell chủ tọa, với sự cộng tác của bà Antonella Stellitano, nghiên cứu gia, thành viên Hội Italia về lịch sử thể thao, Linh mục Patrick Kenley, dòng tên giáo sư thần học tại Đại học Seattle, Hoa Kỳ, và ông Santiago Perez de Camino, trưởng văn phòng giáo hội và thể thao thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. 5 chương của văn kiện lần lượt đề cập đến lý do và mục đích của văn kiện, hiện tượng thể thao, một ngành thể thao vì con người, những thách đố dưới ánh sáng tin mừng, và sau cùng là vai trò chủ yếu của giáo hội. Trong số những điểm được văn kiện đề cập tới, có các giá trị đa diện của thể thao, nhưng đồng thời cũng có hiện tượng thể thao bị lạm dụng, chống lại phẩm giá và các quyền con người. Chương 4 bàn đến các vấn đề này như thái độ tìm chiến thắng với bất kỳ giá nào, những nguy hiểm cho sức khỏe và thể thao gia bị biến thành những món hàng thương mại, những lạm dụng thể lý, tính dục và cảm xúc đối với các trẻ vị thành niên và cả những thái độ phản thể thao do những kẻ ủng hộ một đội thể thao của mình.
Giáo hội đặc biệt đương đầu với 4 thách đố để tránh cho thể thao bị ô nhiễm, ví dụ sự hạ giá thân thể đưa tới sự tự động hóa các vận động viên, và người ta thường thấy điều này trong bao nhiêu trường hợp chuyên biệt quá sớm, làm tổn hại sức khỏe. Tiếp đến là hiện tượng doping, dùng những chất kích thích trái phép để đạt hiệu năng thể thao, hạ giá thể thao ra và gian lận. Thứ ba là hiện tượng biến thể thao thành những trình diễn thái quá, trong đó có tệ nạn tham ô hư hỏng lẻn vào, tệ nạn tham nhũng thuộc loại kinh tế. Thứ tư là thái độ của những người ủng hộ và khán giả, nhiều khi để cho đam mê làm hư hỏng vẻ đẹp của thể thao. Đầu văn kiện có đăng sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Qua đó Ngài bày tỏ vui mừng về việc công bố văn kiện này để làm nổi bật vai trò của giáo hội trong thế giới thể thao và cho thấy thể thao có thể trở thành một dụng cụ gặp gỡ, huấn luyện, sứ vụ và thánh hóa như thế nào. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội được kêu mời trở thành dấu chỉ của Chúa Giêsu Kitô trong thế giới, kể cả qua thể thao được thực thi tại các hội trường sứ đạo, các trường học và hội đoàn. Mỗi cơ hội như thế đều là tốt để mang sứ điệp của Chúa Kitô đến cho tha nhân, dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện. Điều quan trọng là mang đến, thông truyền niềm vui do thể thao, và thể thao không là gì khác hơn là khám phá những tiềm năng của con người. Những tiềm năng ấy mời gọi chúng ta biểu lộ vẻ đẹp của thiên nhiên và của chính con người, vốn được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thể thao có thể mở đường tiến về Chúa Kitô tại những nơi hoặc trong những môi trường không thể trực tiếp loan báo Ngài vì nhiều lý do.
Viên Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cổ võ các chính phủ bài trừ các nguyên nhân thúc đẩy người dân phải di tản ra nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Cat Press của Áo, truyền đi ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tucson, người Ghana, nói, về chính sách di dân, chúng ta cần để ý hai điều. Thứ nhất là những người tị nạn được đón nhận như thế nào. Nhưng đồng thời, chúng ta phải làm thế nào tại các nước nguyên quán, số người tị nạn được giảm đi? Điều này có nghĩa là chính sách đối với người tị nạn cũng phải kiến tạo công ăn việc làm tại các nước liên hệ để ước muốn xuất cư được giảm bớt. Đây là hai sáng kiến có liên hệ với nhau. Đức Hồng Y Tucson cũng nhìn nhận rằng Liên Hiệp Âu Châu đã làm rất nhiều để giúp người di dân và tị nạn, và chúng tôi rất biết ơn về điều đó. Vấn đề di dân và tị nạn sẽ không bao giờ chấm dứt vì nó vẫn luôn có. Tại Italia, số người tị nạn đến đây ít hơn là số người mới xuất cư. Qua đó, tôi không muốn nói rằng di cư là một điều rất bình thường. Điều bình thường là người dân được ở lại nơi đất nước của họ, sống trong an bình và có công ăn việc làm. Tuy nhiên, vì lý do nào đó như thất nghiệp, chiến tranh, xung đột hoặc thiên tai mà người dân phải di cư, thì vì tình liên đới và tình người, chúng ta phải giúp đỡ những người ấy. Đây cũng là đường hướng của Đức Giáo Hoàng. Ngài đã nói đến bốn hành động: đón tiếp, bảo vệ, giúp hội nhập tại quê hương, nhưng đồng thời cũng phải tăng cường chính sách trợ giúp phát triển. Chúng ta cần cải tiến chính sách này để số người di dân và tị nạn giảm bớt. Đức Hồng Y Tucson đến Viên hôm 30 tháng 5 vừa qua như thuyết trình viên chính tại buổi lễ mừng kỷ niệm 15 năm thành lập mạng giáo dục quốc tế tên là Pilgrim, người lữ hành. Đã có 230 trường học nối với mạng này và 13 trường mới, trong số này có phân khoa thần học Katowice ở Ba Lan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Marco, ngày thứ nhất trong tuần lễ Anh Thánh Không Men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình Thầy. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông, này là máu Thầy, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Thầy bảo thật các con, Thầy sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
Trong thời gian gần đây, dư luận báo chí đưa nhiều tin về vấn đề đa số các giáo mục Công giáo Đức chủ trương cho những người tin lành kết hôn với người Công giáo được rước lễ Công giáo khi họ hội đủ một số điều kiện, trong đó có khoản họ cần tin nhận thánh thể như giáo hội Công giáo tuyên dạy, nhưng không có điều kiện họ phải ở trong tình trạng ơn thánh, nghĩa là sạch tội trọng. Chủ trương này được đa số các giáo mục Công giáo Đức ủng hộ trong một chỉ nam về vấn đề này, nhưng có 7 giáo mục khác phản đối và khiếu nại với tòa thánh. Trong cuộc họp phái đoàn các giáo mục Đức được mời về Roma về vấn đề này, Bộ Giáo lý Đức tin chuyển lời của Đức Thánh Cha nói rằng các giáo mục Đức cần đạt tới một sự đồng thuận về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, chống lại chủ trương cho những người tin lành kết hôn với người Công giáo được rước lễ Công giáo. Ngài nói, việc rước lễ chỉ dành cho các tín hữu Công giáo ở trong tình trạng ơn thánh, chứ không phải là một cái gì để chia sẻ với các bạn hữu như uống bia hay là ăn bánh ngọt. Các tín hữu Công giáo và tin lành không có cùng một niềm tin về bí tích thánh thể. Nhiều người tin lành cho rằng bánh và rượu trong nghi thức mà họ gọi là bữa tiệc của Chúa chỉ là tượng trưng mình và máu thánh Chúa mà thôi. Đó chỉ là một sự hiện diện thiêng liêng. Cũng có hệ phái nói, Chúa Giêsu chỉ hiện diện thực trong bánh và rượu trong lúc hành lễ ấy mà thôi, và sau đó thì không. Lập trường này hoàn toàn khác biệt với đạo lý của Công giáo, và từ đó, giáo hội xác tín bao lâu chưa hiệp nhất trong cùng một niềm tin thì chưa thể có sự rước lễ chung là hành động biểu lộ sự hiệp nhất trọn vẹn. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto đoạn 10, câu 16 đến 17, Thánh Phaolô quả quyết, khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 8 tháng 11 năm Thánh 2000, Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở các tín hữu rằng, Thánh thể là bí tích và là nguồn mạch hiệp nhất của giáo hội, và đó là điều vẫn được quả quyết ngay từ đầu truyền thống của Kitô giáo, dựa trên chính dấu hiệu bánh và rượu. Chẳng hạn trong sách Didache, một tác phẩm được viết ra từ thời kỳ đầu của Kitô giáo, có khẳng định rằng, như tấm bánh này được bẻ ra trước khi được phân phát trên núi, rồi được thu thập lại, trở thành một thực tại duy nhất. Cũng vậy, giáo hội của Chúa được tập hợp lại từ mọi biên cương trái đất trong nước Chúa. Trong tấm bánh được hình thành từ nhiều hạt lúa miến và trong rượu được ép ra từ nhiều trái nho, các giáo phụ thấy đó là biểu tượng sự hiệp thông liên kết tất cả các tín hữu trong cùng một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Theo đạo lý của Thánh Augustino, giáo hội vốn xác tín, bí tích thánh thể là dấu chỉ sự hiệp nhất và là mối dây bác ái. Lễ mình máu Thánh Chúa nhắc nhở các tín hữu về bí tích trung tâm và tột đỉnh của đời sống giáo hội và của mỗi Kitô hữu. Mừng lễ này, mỗi tín hữu được mời gọi gia tăng tình hiệp thông với Chúa và với các anh chị em mình, đặc biệt những chi thể đau yếu cần được quan tâm và nâng đỡ hơn, như mẹ Teresa Calcutta và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ, và bao nhiêu tín hữu khác kín múc từ thánh thể, năng lực để phục vụ anh chị em đau khổ, nghèo túng và bệnh tật, như thể chăm sóc cho chính thân mình của Chúa Kitô.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiền giới thiệu tiểu sử chân phước của lòng bác ái sắp được tuyên phong hiển thánh vào tháng 10. Chân phước Maria Caterina Kasper, vị sáng lập dòng các nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Kính thưa quý thính giả, trong công nghị Hồng Y ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định ngày tuyên phong hiển thánh cho một số chân phước, trong đó có chân phước Maria Catarina Kasper, vị sáng lập dòng các nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô. Trong một học cùng các thánh hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về chân phước của lòng bác ái này. Catarina Kasper sinh ngày 26 tháng 5 năm 1820 tại Denbeck, nước Đức, trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Để giúp gia đình, ngay từ thời niên thiếu, Catarina đã làm những công việc vất vả trên các cánh đồng hoặc xẻ những viên đá dùng để lát đường phố. Vì gia cảnh nghèo khó nên Catarina không được học hành nhiều. Tuy vậy, cô rất yêu thích đọc sách, nhất là sách Thánh Kinh và sách gương Chúa Giêsu. Từ khi còn nhỏ, Catarina đã cảm thấy mình có ơn gọi tu trì. Cô đã viết, ngay từ lúc là một bé gái, dù không hiểu ý nghĩa của tu trì, tôi đã cảm thấy Chúa đã đốt lên trong lòng tôi một ao ước mãnh liệt về các lời khấn hứa. Đến nỗi khi nghe nói về nhà dòng hay việc khấn hứa, tôi có một cảm xúc không thể giải thích được và ao ước hiểu biết về con đường sống tốt lành đó. Catarina luôn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa dù khi làm việc một mình. Cô nghe thấy tiếng Chúa Thánh Thần nói chuyện với cô cảm thấy được sự hiện diện của Thiên Thần bản mệnh. Những điều này giúp cho Catarina hạnh phúc và ca hát vui vẻ, cảm thấy công việc nặng nhọc trở nên nhẹ nhàng hơn và có thể làm việc gấp đôi. Catarina không mệt mỏi trong việc cắt cỏ khô, đập lúa hoặc thu nhặt củi trong rừng. Với một trái tim rộng lượng, bất chấp những khó khăn thiếu thốn của gia đình, Catarina luôn có thứ gì đó để trao cho những người nghèo khổ hơn cô. Thái độ vui vẻ của Catarina lan truyền sang cho người khác. Cô thường cùng với một số trẻ em đến đền thờ Đức Mẹ ở Heilbronn. Linh mục trong làng cho phép Catarina được rước lễ thường xuyên, điều không được phép vào thời đó.
Năm 1842, cha và anh trai của Catarina qua đời. Cùng với đau khổ mất người thân, gia đình Catarina gặp khó khăn về kinh tế. Họ đã phải bán ngôi nhà của mình và gia đình phân tán. Catarina cùng với mẹ thuê một ngôi nhà và bắt đầu làm nghề dệt để sinh sống. Lúc này, trong tâm hồn Catarina vẫn có mong muốn dâng mình cho Thiên Chúa, mặc dù cô không tham gia bất kỳ hội dòng nào. Sau khi mẹ cô qua đời, được sự hỗ trợ của các giáo dân, Catarina đã thuyết phục đức cha của giáo phận Limpur lập một căn nhà nhỏ. Và năm 1845, Catarina bắt đầu đời sống chung trong cộng đoàn cùng với một số người đồng hành, và hội bác ái được thành lập. Được sự giúp đỡ của thị trưởng, 3 năm sau, năm 1848, vào ngày lễ Đức Mẹ lên trời, Catarina đã mở cửa cộng đoàn đón tiếp những người nghèo trong làng. Các ơn gọi mới gia nhập cộng đoàn với sự giúp đỡ của giáo quyền, các quy luật đầu tiên của cộng đoàn được hình thành. Catarina nghĩ về Đức Mẹ là nữ tỳ của Chúa. Catarina muốn các nữ tu được gọi là các nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô. 3 năm sau, các nữ tu đầu tiên nhận tu phục. Catarina nhận tên dòng mới là Maria Catarina Caspe. Hội dòng các nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô nhanh chóng lan rộng. Mẹ Caspe đón nhận các nữ tu mà không cần của hồi môn hay học vấn cao. Điều không thể thiếu nơi các ấn sinh chính là sự khiêm nhường và ý chí cương quyết. Mẹ nói, điều không may lớn nhất trong cộng đoàn chúng ta là có một nữ tu không có ơn gọi. Mẹ Caspe phụ trách việc tiếp nhận, chăm lo việc đào tạo các tập sinh, các ơn gọi mới của dòng với tôn chỉ. Chúng ta phải làm mọi sự vì Chúa, với Chúa và theo cách Chúa hành động trong chúng ta. Bất cứ nơi nào chúng ta ở, luôn luôn ở với Thiên Chúa. Và như thế, mẹ đã mở những ngôi nhà mới, ngay cả ở nước ngoài, để giúp những người nhập cư Đức hiểu được tầm quan trọng của việc kết hợp đời sống nội tâm và hoạt động tông đồ, cũng như tránh sự độc tài của cấp trên. Mẹ Caspe tiếp tục cắt cỏ, bóc khoai tây, mang thức ăn cho động vật như một nông dân mạnh khỏe, giặt giũ khăn trải giường, không ngại phải xin bố thí nếu cần thiết. các nữ tu trong dòng yêu quý mẹ sáng lập dòng, cũng chính bởi vì mẹ luôn có mặt trong những lo âu khó khăn với họ.
Mẹ Maria Catarina Kasper tiếp tục đến thăm các ngôi nhà ngày càng nhiều để chính mình có thể hiểu hết những vấn đề và khó khăn. Mẹ đến bất ngờ để không được đón tiếp long trọng, mẹ đi bộ hoặc bằng những chuyến xe lửa rẻ tiền. Nhờ có một trí nhớ tuyệt vời, mẹ biết tất cả các nữ tu của mình và biết trao cho họ những lời khuyên tốt đẹp. Mỗi cộng đoàn của dòng thường có 4 nữ tu, gồm 2 y tá, 1 chăm sóc cho trẻ em và 1 chăm sóc cho người già. Hội dòng đã phát triển một cách lạ thường và mẹ Maria Catarina Kasper được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng 5 khóa liên tục. Năm 1854, do nhu cầu, ngôi trường đầu tiên của dòng được thành lập. Dù ngôi trường đã hoạt động tốt, nhưng tương lai của trường gặp nhiều khó khăn do các chính sách chống công giáo lúc đó. Năm 1859, hội dòng đã lớn mạnh, vượt ra ngoài biên giới nước Đức để đến Hà Lan. Mẹ Maria Catarina không bao giờ có đủ tiền, phải đối mặt với những chi phí đáng kể để xây nhà mới. Một ngày kia, một quan chức chính phủ nói với mẹ, các sơ thật có phúc, các sơ không có tiền, nhưng các sơ làm việc bác ái. Ngày 9 tháng 3 năm 1860, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã ban sắc lệnh khen ngợi các sơ dòng nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô. Năm 1868, các sơ của dòng đã đến hoạt động tại Hoa Kỳ. Các sơ đã được giao phụ trách một nhà trẻ mồ côi ở Chicago, sau đó đến Bệnh viện Thánh Giuse, từ đó là trung tâm nơi các sơ phát triển dòng trên đất Mỹ. Các sơ của mẹ Maria Catarina cũng được mời sang làm việc tại London để giúp những người Đức nhập cư. Tại đây, các sơ đã mở các trường mẫu giáo và trường học các cấp. Năm 1890, Tòa Thánh đã chuẩn y hiến pháp của dòng. Khoảng 400 nữ tu đã tuyên khấn trong tay vị sáng lập dòng là mẹ Maria Catarina. Ngày nay, hội dòng các nữ tỳ nghèo Chúa Giêsu Kitô cũng hoạt động tại Ấn Độ, Brazil và Mexico. Ngày 27 tháng 1 năm 1898, một cơn đau tim đã xảy đến với mẹ Maria Catarina và mẹ đã qua đời lúc rạng sáng ngày 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Năm 1950, thi hài của mẹ Catarina được đưa về nhà nguyện của nhà mẹ. Một trong những nữ tu hiện diện lúc đó, Sơ Otinde, gần như bị mù và từ nhiều năm phải ngồi trên xe lăn, khi ấy đã nghe tiếng gọi của mẹ sáng lập dòng. Sơ Otinde đã đứng dậy, được chữa lành hoàn toàn. Nhưng phép lạ được công nhận trong tiến trình phong chân phước cho mẹ Maria Catarina là phép lạ đã xảy ra trước đó với một nữ tu khác của dòng, Sơ Maria Hekluka, đã được chữa lành chứng lao não vào năm 1945. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã tuyên phong mẹ Maria Catarina lên hàng chân phước vào ngày 16 tháng 4 năm 1978 và gọi mẹ là người phụ nữ của đức tin và lòng dũng cảm. Phép lạ thứ hai được thực hiện nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria Catarina cũng được Đức Giáo Hoàng Francisco xác nhận vào ngày 6 tháng 3 năm 2018 vừa qua.
Không phải là người có trình độ học vấn cao, không phải là người giàu sang, có nhiều của cải, thậm chí là còn thiếu thốn nghèo khổ. Nhưng mẹ Maria Catarina đã xây dựng được một công trình vĩ đại giúp thăng tiến xã hội. Cuộc đời của mẹ Maria Catarina đã khẳng định lời của Thánh Phaolô. Thiên Chúa đã chọn những điều mà thế gian xem là yếu đuối để đối lại những gì là hùng mạnh. Trong bài giảng phong chân phước cho mẹ Maria Catarina, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói, cuộc đời hoạt động của chân phước Maria Catarina Kaspe, cũng như sự thánh thiện cá nhân của Ngài, trên hết là món quà của sự quan phòng và ân sủng của Thiên Chúa. Tôi không thể và không muốn nó. Chân phước đã nói như thế, đó là Thiên Chúa, đấng Ngài yêu mến. Chân phước Maria Catarina chỉ mong muốn trở thành một công cụ ngoan ngoãn trong tay của Thầy Chí Thánh, là một người nữ tỳ nghèo và khiêm nhường của Chúa Giêsu Kitô. Chân phước đã sống cách đơn giản nhưng đầy xác quyết những gì Ngài yêu cầu các chị em trong dòng của mình. tất cả các chị em chúng ta đều phải trở thành thánh nhân, nhưng là những vị thánh ẩn giấu âm thầm. Mẹ Maria Catarina là một mô hình cho chúng ta, nhất là về lòng trung thành và sự tận tâm của mình trong những công việc nhỏ bé và không đáng kể hàng ngày, và trong ước muốn thi hành ý Thiên Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống. Mẹ có một cái nhìn sâu sắc rõ ràng đối với những gì là cần thiết và một tình yêu bền vững dành cho tha nhân. Khẩu hiệu hướng dẫn cuộc đời mẹ là: Thánh ý của Chúa thúc bách và phải được thực hiện nơi tôi, qua tôi và cho tôi. Hoạt động và toàn bộ cuộc sống của mẹ trở thành một lời cầu nguyện và ca ngợi Chúa, và các hoạt động xã hội đối với mẹ là phụng sự Thiên Chúa và là phương thế để thánh hóa thế giới. Xin chân phước Maria Catarina cầu cùng Chúa giúp chúng ta trở nên thánh mỗi ngày bằng việc phục vụ Chúa nơi các anh chị em và trong việc thăng tiến xã hội.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha.
Quý thính giả thân mến, thứ Sáu 29 tháng 6 tới đây, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành công nghị bổ nhiệm thêm 14 hồng y mới đến từ 11 quốc gia. Điều gây ngạc nhiên nhất trong đợt bổ nhiệm lần này của Đức Thánh Cha có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một vị đặc trách việc làm phúc cho người nghèo được chọn làm hồng y. Đó là Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, 55 tuổi, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Danh xưng chính thức của vị Hồng Y tân cử là Người làm phúc của Đức Giáo Hoàng. Ngày xưa, mỗi khi Đức Giáo Hoàng đi đâu, thăm các tín hữu và dân chúng, Ngài thường gặp những người nghèo, mà Đức Giáo Hoàng không mang theo hầu bao đi, nên có một vị thường đi theo Ngài để giúp đỡ làm phúc cho những người nghèo thay mặt Đức Thánh Cha. Từ hơn 100 năm nay, Sở Từ Thiện được Đức Thánh Cha ủy thác cấp các bằng phép lành của Đức Thánh Cha viết trên giấy da và được trang trí đẹp với chữ ký của vị chánh sở từ thiện. Người xin phải trả một số tiền do văn phòng ấn định để giúp đỡ người nghèo. Hiện nay, mỗi năm có hàng triệu tấm bằng phép lành tòa thánh bằng các thứ tiếng được cấp cho những người xin, và hiện có 9 nhân viên làm việc tại đây. Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, người Ba Lan, nguyên là một linh mục, đã tốt nghiệp tiến sĩ thần học phụng vụ ở Đại học Giáo hoàng Angelicum, rồi dưới thời Đức Gioan Phaolô II, Ngài được chọn làm nhân viên bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, đồng thời được cử vào số 7 giám chức trong ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Hồi tháng 8 năm 2013, tức là 4 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn Đức ông Konrad làm Tổng giám mục chánh sở từ thiện của Ngài. Theo nữ ký giả Paulina Guzik, người Ba Lan, lý do Đức Thánh Cha Francisco chọn Đức Tổng giám mục Krajewski vì đã nghe những câu chuyện về vị này, về một Đức ông ở Vatican thường giúp chăn mền và lương thực cho những người nghèo trong những giờ rảnh của mình. Đức Giáo Hoàng muốn vị này là hiện thân của điều mà Ngài vẫn thường nói: các linh mục phải là các mục tử có mùi chiên ở giữa lòng dân chúng, đặc biệt là giữa những người nghèo. Khi chọn, Đức Thánh Cha nói với Đức ông Krajewski rằng, cha sẽ không phải ngồi bàn giấy, nhưng sẽ tích cực hoạt động để giúp đỡ người nghèo. Trong gần 5 năm qua, từ khi được bổ nhiệm, Đức Tổng giám mục Krajewski đã không phụ lòng tin tưởng của Đức Thánh Cha. Ngài đề ra nhiều sáng kiến giúp đỡ những người vô gia cư ở Roma, thiết lập nơi để họ có thể tắm rửa, được cắt tóc, được khám bệnh, cạo râu, giúp các nạn nhân động đất, những người tị nạn. Sở từ thiện thành nơi lui tới của nhiều người vô gia cư hoặc người nghèo. Đức Tổng giám mục Krajewski mỗi ngày mời khoảng 15 người nghèo ăn trưa tại một phòng có những bàn ghế của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16. Món pasta được nấu tại đây được coi là rất ngon do một cựu tù nhân nấu. cuối bữa ăn còn có cà phê và đồ tráng miệng. Có lần Đức Tổng giám mục Krajewski nhường căn hộ của ngài cho một gia đình tị nạn và dọn tới văn phòng của ngài để tạm trú một thời gian. Ngài nói với Đức Thánh Cha rằng có thể là ngài sẽ bị tù vì làm việc với người tị nạn như vậy nhiều khi không hợp với luật lệ. Nhưng Đức Giáo Hoàng trả lời, tôi sẽ đến thăm Đức Cha ở nhà tù. Triết lý hành động của Đức Tổng giám mục Krajewski dựa trên phúc âm. Nếu nơi người vô gia cư này hoặc người nghèo này bạn nhìn thấy Chúa Giêsu, thì bạn sẽ cho ngài cái gì? Bạn cho họ quần áo cũ hoặc là bị sờn rồi mà bạn không cần nữa, hoặc là cho thực phẩm quá hạn, hay là cái gì khác? Chắc chắn là bạn sẽ cho Chúa Giêsu những đồ tốt nhất của bạn. Đức Tổng giám mục Krajewski ít khi trả lời phỏng vấn và thường nói, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tôi để giúp đỡ người nghèo, chứ không phải để trả lời phỏng vấn. Ngài kể với nữ ký giả Paulina Guzik rằng, có nhiều người giàu đến văn phòng Đức Giáo Hoàng để giúp tiền. Đức Thánh Cha nói, quý vị hãy tìm cho họ, những người nghèo và người vô gia cư một việc làm. Và thực tế là có một người vô gia cư cho bà Paulina biết mình sắp đi làm ở khách sạn Hilton. Người này sống trên các đường phố từ nhiều tháng rồi. Sáng Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, trong lúc Đức Tổng giám mục Krajewski chuẩn bị xe đạp để chiều hôm đó ra khỏi Vatican đi giúp lương thực cho người vô gia cư gần nhà ga xe lửa Ostiense, thì có người gọi báo cho ngài là hãy nghe Đức Thánh Cha nói trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa hôm đó. Và quả thực là một điều không ngờ đối với bản thân ngài. Và qua việc bổ nhiệm này, Đức Thánh Cha muốn cho thấy đối với ngài, việc bác ái phục vụ người nghèo là điều quan trọng. Theo ký giả Guzik, Đức Tổng giám mục Krajewski không những ngạc nhiên nhưng tỏ ra không hài lòng với quyết định của Đức Thánh Cha bổ ngài làm hồng y. Nhưng rồi ngài hiểu quyết định ấy khi gặp những người nghèo ở nhà ga xe lửa mà ngài quan tâm giúp đỡ. Họ nói với ngài, đây là hồng y của chúng ta, hồng y của người nghèo. Và ngài hiểu rằng, nếu ngài đội mũ đỏ thì cũng chỉ để mưu lợi cho những người nghèo.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiệc Thánh Nhiệm Mầu, sáng tác của nữ tu Trầm Hương do Diệu Hiền, nhóm Hoa Giấy và Tam Ca Đô Rê Mi trình bày.
Đến đây giữ tiếc thánh nhiệm mầu. Chúa giữ lòng đỡ nâng trên đôi cánh hương hoa.
Dẫu trẻ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng dân ta, lấy mật ong rừng cho dân ta hương hoa thuê. Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng dân ta, lấy mật ong rừng cho dân ta hương hoa
thuê. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.